Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Lan Hương xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, thứ Hai ngày 19 tháng 12 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối, từ 9 giờ đến 10 giờ, giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa đầu giờ chương trình, Đài Á Châu Tự Do chúng tôi xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nhận định về các ý kiến trái chiều của quan chức Việt Nam liên quan đến hàng loạt các vấn đề môi trường diễn ra gần đây trong nước. Tin đồn đổi tiền gây xôn xao dư luận gần đây liệu có trở thành hiện thực hay không? Ngày càng nhiều các quan chức cao cấp tìm cớ trốn ra nước ngoài. Đâu là nguyên nhân sâu xa ẩn sau vấn đề này? Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Thanh Trúc và Nam Nguyên gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Trong vòng một tuần qua, từ 12 tới 19 tháng 12, 2016, mưa lũ bất thường ở miền Trung đã làm thiệt mạng ít nhất 24 người, hai người được ghi nhận là mất tích. Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thông báo sáng nay. Bình Định chịu nhiều thiệt hại nhất với 16 người chết, 2 mất tích. Thiệt hại nhân mạng ở Thừa Thiên Huế là 5 người, Khánh Hòa 2 người và Phú Yên có 1 người chết. Trên toàn vùng ghi nhận 16 người mất tích. Tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ 2 tháng 11 và 12 ở miền Trung khoảng 783 tỷ đồng, khoảng 117.000 căn nhà bị ngập hoặc hư hại. Ngày 19 tháng 12 2016, Chủ tịch tỉnh Bình Định đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng vì Bình Định quá kiệt quệ sau 4 trận mưa lũ liên tiếp. Mùa lũ năm nay được cho là kéo dài bất thường vì đã gần hết tháng 12, khởi sự mùa du lịch trong khi ngập lụt xảy ra khắp miền Trung, kéo dài từ Nha Trang, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam Đà Nẵng tới Thừa Thiên Huế. Địa điểm du lịch nổi tiếng là phố cổ Hội An cũng ngập sâu và du khách nước ngoài được phục vụ tham quan bằng ghe xuồng.
Trong khi đó, tính từ đầu năm đến nay, miền Trung Việt Nam đã trải qua một năm thiên tai mưa lũ dồn dập với 235 người thiệt mạng. Thiệt hại tính chung từ đầu năm tới nay lên tới gần 38.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Trong đó, hơn 316.000 căn nhà bị ngập và hư hại, hơn 70.000 hecta lúa và hoa màu bị hư hại, nhiều tuyến đường giao thông liên tỉnh và nội tỉnh bị sạt lở, lưu thông gián đoạn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được báo cáo như vừa nêu trong hội nghị trực tuyến tổ chức ngày 17 tháng 12 2016 vừa qua. Hội nghị này có mục đích ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa lũ đã xảy đến từ giữa tháng 10-2016 sau khi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu đựng một trận hạn hán nghiêm trọng và kéo dài. Được biết tổng lượng mưa tập trung trong 2 tháng 11 và 12-2016, nhiều nơi lớn hơn trung bình cả năm.
Hoa Kỳ hôm nay kêu gọi Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, cũng như các tù nhân lương tâm khác, và cho phép người dân Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không bị trừng phạt. Trong thông cáo báo chí ngày 19 tháng 12, 2016, ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tuyên án 13 năm tù và 12 năm tù lần lượt đối với các nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam. Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh tất cả mọi người cần phải có quyền tự do ngôn luận và hiệp hội. xu hướng gần đây của các vụ bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Khoảng thời gian án tù dài cũng mang ý nghĩa về mức độ nghiêm trọng của chúng. Cuối bản tuyên bố, Đại sứ Ted Osius thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo các đạo luật và hành động của mình thống nhất với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam, các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngăn chặn những điều gọi là các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã phát biểu như vừa nêu trong hội nghị mang tên Thủ tướng với các tổ chức tôn giáo được tổ chức sáng ngày 19 tháng 12 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Luật tín ngưỡng tôn giáo sẽ có hiệu lực từ tháng 1 2018 sắp tới. Từ nay tới thời điểm đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nghiêm túc thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo hiện hành. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng cho đất nước phát triển bền vững. Theo lời ông, nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.
Mặc dù cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã bị kỷ luật đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý về mặt chính quyền, tuy vậy nhân vật nhiều tai tiếng về chạy quyền chạy chức này sẽ tiếp tục được bình yên vì Việt Nam chưa có cơ sở pháp luật để xử lý những người đã về hưu. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay 19 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết có 3 nội dung bị rút khỏi chương trình nghị sự. Theo đó, một nội dung được dư luận chú ý là dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu. Bà Kim Ngân nói rằng đây là nội dung quan trọng, cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo, nên chính phủ chưa kịp chuẩn bị đệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12 này như dự kiến. 2 nội dung khác bị rút khỏi chương trình nghị sự là dự án luật sửa đổi bổ sung luật hình sự, lý do vì chưa được chỉnh lý hoàn thiện. Nội dung thứ 3 cũng bị hoãn là dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Trong lĩnh vực y tế, hầu hết địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện bệnh nhân nhiễm virus Zika, loại virus gây ra bệnh đầu nhỏ nơi thai nhi nếu phụ nữ mang thai bị nhiễm virus đó. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối ngày 18 tháng 12 2016, trong số 24 quận huyện của thành phố, chỉ còn một mình quận 8 là chưa có ca bệnh nào được phát hiện. 23 quận huyện khác đều đã báo cáo có người bệnh dương tính với virus Zika. Tin ghi nhận, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã có 139 trường hợp nhiễm virus Zika được xác định qua hệ thống giám sát tại các bệnh viện trong thành phố. Nhà chức trách y tế cho biết, số thai nhi nhiễm Zika trong vòng một tháng qua đã tăng gấp đôi so với số ca phát hiện trong vòng một năm qua. Mặc dù tình hình nhiễm virus Zika được mô tả là nghiêm trọng, nhưng cho tới nay, thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố dịch mà chỉ khuyến cáo người dân hạn chế đi đến những nơi có người nhiễm bệnh, đặc biệt là hai quận Bình Thạnh và quận 2.
Liên quan đến tình hình Biển Đông, thưa quý vị, tranh cãi chung quanh chuyện một thiết bị lặn của Hoa Kỳ bị Trung Quốc thu giữ ở vùng biển quốc tế từ hôm thứ Năm tuần trước vẫn tiếp tục gây sôi nổi trong chính trường, đặc biệt sau những phát biểu của Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ công bố trên trang mạng xã hội Twitter về vấn đề này. Đến giờ, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao lại thu giữ thiết bị lặn của Hải quân Hoa Kỳ, lúc thiết bị này đang hoạt động ở Biển Đông, nằm cách vịnh Subic, Philippines khoảng 80 cây số. Nhưng hôm thứ Bảy vừa rồi, cả Bộ Quốc phòng Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều nói đã đạt được thỏa thuận để Bắc Kinh trả lại thiết bị này cho Hoa Kỳ. Mặc dù thỏa thuận được thông báo, nhưng Tổng thống đắc cử Trump vẫn gọi đó là hành động ăn cắp của Bắc Kinh. Qua lời nhắn trên Twitter mà chúng tôi xin trích nguyên văn như sau, chúng ta nên nói với Trung Quốc rằng chúng ta không muốn nhận lại thiết bị lặn mà họ đã đánh cắp, cứ để cho họ giữ thiết bị này.
Trong thời gian qua, báo chí trong nước không ngừng đăng tải những phát ngôn của các quan chức cao cấp liên quan đến những vấn đề đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng trong môi trường ở Việt Nam. Những phát ngôn đó đa phần là trái chiều, không thể hiện sự đồng nhất trong việc nhìn nhận nguyên nhân phát sinh và cách xử lý. Cát Linh trình bày vấn đề thông qua ý kiến của một số vị đại biểu trong nước.
Hàng loạt sự kiện nổi bật trong nước liên quan đến môi trường và tham nhũng trong thời gian qua vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Không những riêng về tính chất của sự việc, mà chính những phát ngôn của các vị quan chức có liên quan trực tiếp và gián tiếp cũng làm cho dư luận hoang mang về vấn đề đó. Điều đáng nói, tất cả những phát ngôn ấy bắt nguồn từ những ban ngành khác nhau trong hệ thống chính trị và cơ cấu của bộ máy nhà nước. Từ thảm họa môi trường của 4 tỉnh ven biển miền Trung do nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh xả thải trực tiếp xuống biển gây ra, cho đến dự án nhà máy thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận sau đó, và nhiều sự việc khác, đều cho thấy sự bất nhất trong phát ngôn của các vị lãnh đạo khi lên tiếng với truyền thông trong nước. Trước hết, phải nhắc đến câu chuyện của Formosa Hà Tĩnh và ông Võ Kim Cự, người được cho là con chốt đầu tiên của vụ việc này. Khi thanh tra chính phủ xác định Hà Tĩnh cấp phép chưa đúng thẩm quyền, ông Võ Kim Cự khẳng định không đơn giản mà Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa. Và báo VN Express trong nước trích dẫn nguyên văn câu trả lời của ông. Ở đây là một quá trình. Trước hết, cấp có thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư. Sau đó, các bộ ngành cho ý kiến, rồi địa phương làm các bước theo quy định pháp luật. Trong đó có các bước hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi thanh tra chính phủ nêu vấn đề, cấp có thẩm quyền đã họp có sự tham gia của các bộ ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn là 70 năm, và ý kiến này được cấp có thẩm quyền đồng ý. Vụ việc kế tiếp là dự án nhà máy thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào ngày 8 tháng 9 năm 2016 yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả việc dừng hoạt động hoặc đóng cửa các nhà máy thép không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thế nhưng, khoảng 3 tháng sau đó, đầu tháng 12, Bộ Công Thương đã có dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025. Trong các dự án được nêu ra, dự án thép Cà Ná của tập đoàn Hoa Sen chính thức được đề cập. Luật sư Trần Quốc Thuận, người từng có 14 năm làm phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho chúng tôi biết, hệ thống ngôn quyền bất nhất ở các cấp như thế là do trong nước có nhiều tầng, nhiều nấc. Và mọi người có một cách nói khác nhau ở cương vị của người đó.
Vừa qua thì sự việc đó thì đến cấp sự việc đó thì Thủ tướng nói là nếu mà có sai phạm nữa thì cứ quyết đóng cửa. Còn ở địa phương thì ông Vũ Kim Cự thì bảo là cái câu chuyện mà cho Formosa nó làm việc như thế thì không phải một mình tôi mà còn có nhiều người.
Vâng.
Nhiều bộ ngành. Các lãnh đạo đó thì nói nữa là phải xử đến nơi đến chỗ, xử không được bất cứ người nào. Bộ tổng thì vào trong thì khen.
Vâng.
Trong ngày 22 tháng 4 thì khen. Và dĩ nhiên là những câu nói đó thì mọi người cái điều lượng nó khác nhau.
Nguyên Vụ trưởng Vụ Dân vận Trung ương ông Nguyễn Khắc Mai nêu ý kiến cụ thể đối với vấn đề Formosa, rằng theo ông đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, khóa 11 và thậm chí khóa 12. Thế nhưng, qua những sự việc vừa qua, thì có thể nói là sự đùn đẩy trách nhiệm cho người cấp dưới. Thế nhưng, những diễn biến vừa qua cho thấy, tính đùn đẩy không có trách nhiệm với người dân trong nước.
Còn bây giờ mà đổ vẫy cho những cái anh cấp dưới, như cái lão Ngô Văn Cự, Ngô Kim Cự, rồi thì Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chủ tịch Hà Tĩnh, rồi thì cái anh chủ tịch huyện Kỳ Anh vân vân, thì nó là cái cấp dưới thôi. Nghiêm túc thì phải có một trưởng, và chúng tôi đã từng đề nghị là phải có Quốc hội, nó phải có một cái ủy ban đó là nghiêm túc độc lập nghiên cứu vấn đề này từ đầu đến đuôi và làm rõ trách nhiệm của từng cấp, cấp bộ chính trị là thế nào, cấp thủ tướng là anh Nguyễn Tấn Dũng ngày xưa là thế nào, và bây giờ là anh Nguyễn Xuân Phúc là thế nào, các bộ trưởng môi trường tài vân vân là phải làm cho nó rõ.
Cho dù nguyên nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường biển
được xác định là nhà máy Formosa, theo yêu cầu của người dân là đóng cửa nhà máy vĩnh viễn, đã không được đáp ứng. Thay vào đó là lời răn đe cho tương lai, nếu sai phạm nữa thì cương quyết đóng cửa. Luật sư Trần Quốc Thuận đưa ra nhận định rằng, ở Việt Nam, trách nhiệm của người đưa ra chủ trương về một dự án nào đó không được nhắc đến, mặc dù để chủ trương đó được thực hiện thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu.
Cái tình trạng những cái chủ trương ở các nước này đó, thì đâu có cái chủ trương nào mà không có báo cáo với các ủy đảng cao nhất là Bộ Chính trị. Những dự án mà khi báo cáo rồi đó thì những cái câu chuyện nó lại là nó đổ bể ra thì nó lại không biết đi về đâu. Anh đây cũng có người nói rằng thì trách nhiệm như thế nào của cái người chủ trương và trách nhiệm của người theo dõi đôn đốc kiểm tra.
Giáo sư Nguyễn Khắc Mai đã cho rằng Bộ Chính trị là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong những vấn đề gây thiệt hại cho đất nước, mà cụ thể là vấn nạn môi trường do Formosa gây ra. Tuy nhiên, Việt Nam không có điều luật nào để buộc chế tài đối với Bộ Chính trị. Điều này cũng là nguyên nhân gây ra sự bất nhất trong hệ thống ngôn quyền trong bộ máy lãnh đạo.
Những cái người lãnh đạo phải có chịu cái trách nhiệm với tất cả những cái quyết định của mình. Hiện nay không có cái luật nào để mà buộc cái Bộ Chính trị nó phải chịu trách nhiệm trước những cái quyết định của họ. Bởi vì họ vẫn hoạt động không có một khuôn khổ luật pháp nào cả. Chỉ có một cái điều 4 hết sức chung chung là đảng lãnh đạo, mà đảng thì là người đảng viên thường cũng lãnh đạo được.
Khi nhắc đến trách nhiệm, luật sư Trần Quốc Thuận đề cập đến những nghị quyết của Trung ương về chống suy thoái, chống tham nhũng, chống diễn biến, chống chuyển hóa từ 20 năm nay.
Bây giờ chuẩn bị 5 năm nữa rồi, nhưng mà cái người ban hành những nghị quyết, triển khai những nghị quyết, đôn đốc những nghị quyết, không thấy nói trách nhiệm. Cũng như trên đất nước là như tôi nói là tất cả những cái chủ trương từ Vinasin, Vinalize thì làm sao mà không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm, cũng như là đảng thì thường nói là trách nhiệm của người đứng đầu. Nhưng mà cái vụ Trịnh Xuân Thanh đó vừa qua đó, thì không thấy xử người đứng đầu mà tao thấy người phó với người giúp việc không, kể cả là thư ký mà cũng bị thiếu kỷ luật, mà không thấy người đứng đầu.
Ông nhấn mạnh thêm rằng, đất nước này chưa từng thấy xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
Bởi vì Trịnh Xuân Thanh mà muốn làm được phó chủ tịch thì phải có chữ phê chuẩn, chữ ký phê chuẩn của ông thủ tướng đâu đó. Thế đâu có tự nhiên mà ông này thành phó chủ tịch được. Tôi là 14 năm phó chủ nhiệm thì tôi biết rằng không có cái chuyện gì mà ông chủ nhiệm bỏ không kiểm soát cả. Có nghĩa là tất cả những cái là gì ông đứng đầu cũng gật đầu hết. Gật đầu hay nói anh ký đi, rồi anh ký đi thì anh ký đi. Chứ không có cái gì mà nhất là vấn đề nhân sự, vấn đề chủ trương liên quan đến tiền bạc mà không có cái người đứng đầu gật đầu cả. Nhưng mà khi trách nhiệm thì không thấy.
Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không dưới 2 lần khẳng định phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, thì ông Nguyễn Khắc Mai cũng nhấn mạnh rằng, theo ông, họ đang thực hiện rất đúng cái tư tưởng Mác Lênin, một tư tưởng chuyên chính vô sản không cần luật pháp, chính phủ tự mình quyết định vượt lên trên lập pháp.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến các blogger, lời bình luận trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp của lời bình của blogger được thực hiện qua phần chuyển âm thanh của anh chị em Đài Á Châu Tự Do.
Một nhà báo bỏ nghề, nhà báo Hoàng Đức Trực, báo Quảng Trị, viết trên mạng xã hội sau khi gửi đơn nghỉ việc cho cấp trên.
Thật tình chưa bao giờ tôi thấy thanh thản và nhẹ nhõm như mấy hôm nay, khi quyết định vứt bỏ công việc mà suốt gần 30 năm hằng theo đuổi với những trăn trở, đam mê. Tôi được trở lại với chính con người thật của mình, ngay thẳng, cương trực, quyết liệt đấu tranh với cái xấu, cái thấp hèn và những thói đạo đức giả. Tôi cũng đã vượt qua sự đớn hèn và từ nay không còn ám ảnh bởi nỗi dằn vặt. Mình phải sống bằng những đồng tiền thuế của nhân dân, bằng mồ hôi của những người lao khổ nhưng không nói lên được tiếng nói của nhân dân. Mình làm báo mà không nói được sự thật, không bảo vệ được nhân dân, những người dễ tổn thương nhất trong xã hội đầy rẫy sự nhiễu nhương này.
Tại sao nhà báo lại nói rằng bao năm qua ông sống bằng tiền thuế của dân? Vì rằng tất cả các cơ quan báo chí Việt Nam đều là của nhà nước. Một lý do quan trọng khiến nhiều nhà báo không muốn làm việc trong khuôn khổ của báo chí nhà nước là sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, tạo thành một đối trọng với báo chí do nhà nước quản lý. Blogger Xuân Thọ viết trên trang Dân Luận về hai nhà báo tuyên bố rời bỏ báo chí chính thống.
Sẽ ngây thơ khi cho rằng truyền thông do nhà nước quản lý đã thua. Ngược lại, truyền thông nhà nước vẫn chiếm thế thượng phong và vẫn tiếp tục chi phối ý thức xã hội, nhưng họ không còn giữ thế độc quyền nữa. Chỉ trong vòng một tuần, tôi đón nhận hai tin nhà báo thanh thản bước ra khỏi cơ quan để đi tìm cuộc sống mới. Nhà báo Hoàng Đức Chuật, phóng viên báo Quảng Trị, và anh Phùng Hiệu, quyền trưởng đại diện tờ Nhà báo và Công luận tại miền Nam. Sự ra đi của hai anh tuy khác hẳn với các chuyến trốn đi chữa bệnh nước ngoài của các vị quan tham, nhưng đều đang góp phần vào sự thay đổi nhận thức của xã hội.
Chuyện những cán bộ đi chữa bệnh rồi trốn ở lại mà Xuân Thọ đề cập cũng là nét mới trong những thay đổi của xã hội Việt Nam. Những thay đổi mà tác giả cho rằng không dễ nhận thấy. Trong những thay đổi đó, điều quan trọng mà nhiều người mong đợi là sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng độc quyền cai trị đất nước. Tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn viết rằng, điều quan trọng là đảng cai trị phải hiểu rằng mọi sức mạnh không nằm ở đảng mà là ở trong dân chúng.
Mà xét cho cùng thì đó cũng là lối thoát để tránh cho đảng khỏi sự diệt vong, để thoát hiểm trước khúc quanh lịch sử đã và đang đến gần. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một cách duy nhất là phải triệt để đổi mới, phải lột xác để trở về với dân tộc. Đổi mới triệt để và lột xác của đảng là một quá trình được tiến hành bởi những đảng viên tử tế còn sót lại và những hiền tài trong dân chúng. Cách đi lên tiết kiệm nhất cho dân, cho nước lúc này là những phần tử cấp tiến trong hàng ngũ lãnh đạo đảng liên kết lại, tập hợp trí tuệ của những đảng viên có lòng yêu dân, có tâm với nước, dựa vào giới tinh hoa, trí thức tiêu biểu của dân tộc, đại diện cho trí tuệ toàn dân. Con đường và kế hoạch không quá khó, vấn đề là có muốn làm và dám làm hay không mà thôi. Luôn tâm niệm một điều, mọi sức mạnh đều nằm ở dân.
Một trong những điều khó khăn liên quan đến sự thay đổi của Đảng Cộng sản chính là quan niệm của họ về chính trị. Vì rằng ở Việt Nam hiện nay chỉ có duy nhất đảng viên Cộng sản là tham gia vào hệ thống chính trị. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn viết rằng,
làm chính trị cũng như làm kinh tế. Kinh tế có cạnh tranh thì chính trị cũng có cạnh tranh. Kinh tế không có cạnh tranh thì không phải là kinh tế thị trường. Làm chính trị theo kiểu độc đảng như Việt Nam thì không có chính trị. Ở Việt Nam, ngay bây giờ, bất kỳ người nào vỗ ngực tuyên bố làm chính trị cũng đều có thể bị khép vào tội 88 bộ luật hình sự. Tội chống đảng đôi khi còn nặng hơn cả tội phản bội tổ quốc.
Đó cũng là mong muốn của những blogger ôn hòa, mong muốn có một sự thay đổi tích cực từ đảng cầm quyền. Nhưng họ cũng biết rằng trở lực lớn nhất là từ những khuyết điểm của người Việt Nam nói chung. Blogger Hồ Bất Khuất thấy rõ nhất ba khuyết điểm: không phản biện, giả dối và thiếu tự giác.
Với những cú đấm liên tiếp này, tôi trở nên tỉnh táo, tìm cách hiểu đúng về bản thân mình. Không biết những người suốt ngày chỉ thấy ta vô cùng tốt đẹp có tỉnh ra được chút nào hay không? Nếu không có tư duy phản biện, chúng ta mãi mãi trong vai những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu một đất nước chỉ bao gồm những đứa trẻ ngoan ngoãn, thì làm sao mà phát triển được?
Tác giả Phan Quang phân tích tiếp những nhược điểm đó, đã thấm vào tầng lớp trí thức Việt Nam từ hơn 50 năm nay. Đến nỗi mà theo tác giả, thì tầng lớp trí thức đang sống trong một nhà ngục tư duy.
Nhưng tiếng nói và lương tri không thể chiến thắng được công cụ của cách mạng. Năm 1956, thảm họa đã đến khi chúng ta đã mất đi những nhà trí thức thực sự, và đến giờ trí thức vẫn không thể tái sinh. Làm sao mà chúng ta có thể có được một tầng lớp trí thức đúng nghĩa khi mà nền giáo dục thực chất chỉ là thuốc mê tiêm dần vào con trẻ rằng em là mầm non của đảng và em cũng như cha mẹ em đang thừa hưởng vinh quang mà đảng đem lại. Đến khi lớn, chúng cũng giống như cha mẹ, bắt đầu ngủ li bì trong mùa cách mạng, không ngủ cũng không sao, chỉ có điều nhà ngục thực tế sẽ đón chờ. Với Việt Nam, làm sao mà chúng ta có thể có được một tầng lớp trí thức đúng nghĩa khi mà chúng ta là một quốc gia luôn tự thỏa mãn bởi triết lý sự ưu việt? Trí khôn lớn lao nhất nằm ở nhận thức. Hãy chung một giấc ngủ để rồi cùng mê sảng, đảng đã cho ta một mùa xuân tràn ánh sáng. Mặc dù trong cơn mê ta nói những lời ngọng nghịu, với Việt Nam, làm sao chúng ta có một tầng lớp trí thức thực sự khi mà quyền lực chính trị luôn nhận thức một cách rõ ràng rằng suy nghĩ khác với họ, hành động khác với họ là sự hủy hoại thể chế, là suy thoái đạo đức, thậm chí là hành động chống lại dân tộc. Bằng quyền lực do chính họ tự phó thác, họ sẵn sàng tiêu diệt một cách triệt để nhất những kẻ được chỉ định là gây đe dọa tới an ninh tư tưởng. Họ không bao giờ hối hận vì điều đó.
Tâm thức bị phan quan phê phán ấy là không chỉ có riêng nơi những người có bằng cấp, có học vấn. Blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét rằng trong những trận so tài gần đây trên các sân vận động Việt Nam, ngoài hình ảnh các ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, nay còn xuất hiện ông Fidel Castro nữa. Nhân mùa Giáng sinh, Tuấn Khanh viết về một hình ảnh ông già Noel, một chỗ dựa tinh thần, một sự sùng bái cá nhân mà người Việt chưa bỏ được.
Những trận tranh tài thể thao đơn thuần luôn bị bóp nặng để đạt đến cực khoái bởi chủ nghĩa dân tộc và tệ sùng bái cá nhân. Không khác gì những đứa trẻ luôn tin rằng hình dáng một ông già Noel nào đó sẽ mang đến phép lạ đời thường. Tiếc thay, ông già Noel thì không bao giờ đến, và những người Việt như vậy mãi mãi không thể trưởng thành và mang vác những vết thương tâm lý suốt đời mình. Ông già Noel thì chỉ có thể tặng những món quà nhưng không thể thay đổi số phận, nhất là số phận của con người sống và chết lặng lẽ ở Việt Nam. Bó chiếu vác về nhà từ bệnh viện thành phố hay chìm trong cơn xả lũ giữa đêm khuya ở đâu đó rất xa thành thị. Và bất chợt tôi cũng nghe văng vẳng những tuyên ngôn và hứa hẹn rất nhiều trên đất nước này, bất kể đó có là mùa Giáng sinh hay không, nhưng rồi thật dễ nhận ra đó là những huyền thoại chưa bao giờ có hơi thở con người.
Một tâm thức tiêu cực khác lại được Blogger viết từ Sài Gòn nêu lên là những thói quen, nếp suy nghĩ của những người sống trong một xã hội nông nghiệp chưa thích nghi được với những thay đổi của thế giới diễn ra như vũ bão trên một thế kỷ này.
Nói cho cùng, tâm tính của số đông người Việt vẫn chưa thoát khỏi tâm thức nông nghiệp. Cái bóng của tâm thức nông nghiệp đã bao trùm, chi phối hầu hết hành vi của nhiều người. Phán xét vội vã, giận dữ vô căn cứ, ngụy biện, chụp mũ, ném đá giấu tay. Tất cả đều là biểu hiện của phần tâm thức nông nghiệp trong tư duy toàn trị còn sót lại trong mỗi người. Thực tâm mà nói, nếu chúng ta vẫn còn để cho loại tâm thức nông nghiệp này hoàn thành thân xác và tinh thần chúng ta, thì sẽ còn rất lâu chúng ta mới chạm đến được tự do, tiến bộ và dân chủ.
Điều đáng nói là những người vẫn còn tâm thức nông nghiệp đó, những người nông dân Việt Nam lại đang tụt lại đằng sau những người láng giềng Campuchia ngay trong lĩnh vực nông nghiệp. Một đoàn cán bộ tỉnh Sóc Trăng đã sang nước bạn để tìm hiểu tại sao sản phẩm nông nghiệp của họ là nhanh chóng thành công trên thương trường quốc tế. Nhân chuyện này, tác giả Nguyễn Duy Nghĩa viết.
Chợt thấy bạn vừa nhìn hơn, mình sang học hỏi ngay là tức thời biết mình biết ta. Khiêm tốn là đỉnh cao của khoa học, là thuộc tính tự nhiên của nhà cách mạng. Với tinh thần ấy, chắc đoàn của Sóc Trăng sẽ học được chán vạn điều hay mang về để hành. Nhưng chiêm nghiệm lâu nay mượn nượp đoàn xuất ngoại học được cả vạn cái hay, xong về hành thì chán chết và lại đổ liệt do cơ chế. Xong với tinh thần khởi nghiệp, khởi đầu sự nghiệp mới cho cây lúa Việt thì vẫn không muộn. Muộn cũng còn hơn, bằng không cứ nước chảy bèo trôi thế này, có lẽ sẽ đến ngày hạ quyết tâm, đuổi kịp và vượt Campuchia thì hay biết mấy.
Biết mình đang thua mà học hỏi cũng là điều mà mọi người thấy là một sự thay đổi tích cực trong tâm thức Việt Nam. Một trong những điều thay đổi khó thấy mà blogger Xuân Thọ đã viết. Và Xuân Thọ hy vọng rằng những thay đổi nhỏ nhoi đó, những nhóm người nhỏ nhoi dấn thân cho sự thay đổi, sẽ tạo nên sự thay đổi.
Vậy nếu bạn cho là phải thay đổi xã hội này, thì chớ có bi quan hoặc yếm thế mà nghĩ rằng chẳng ăn thua gì đâu, hay chờ đến lúc nào đó sự thay đổi sẽ đến. Nhóm người ít ỏi kia đã góp phần tạo nên những thay đổi nhỏ bé mà không phải ai cũng nhìn thấy. Nếu có các bạn, chắc chắn sự thay đổi sẽ ngoạn mục hơn, ít đau khổ hơn.
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Mở đầu phần 2 của chương trình tối thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2016, mời quý vị lắng nghe bản tin quốc tế.
Tiếp tục bản tin chi tiết tối nay, sáng nay trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc ông Trump đưa ra gọi là điều không đúng sự thật. Bà Hoa Xuân Oánh giải thích thêm là khi phát hiện thấy thiết bị lặn, Bắc Kinh phải tìm hiểu xem thiết bị này của nước nào, sau đó sẽ trả lại cho nước đó. Bà cũng lên tiếng kêu gọi hai chính phủ tiếp tục trao đổi với nhau qua những đường dây liên lạc quân sự, bảo thêm là Bắc Kinh tin tưởng chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Cũng tại Trung Quốc, truyền thông nước này đồng loạt lên tiếng chỉ trích ông Trump gọi vị tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ là người thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Hành động của ông có thể đẩy quan hệ Mỹ-Trung đến chỗ gặp khó khăn. Bài bình luận đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật Báo có đoạn viết với đại ý cho rằng những phát biểu của ông Trump thường đưa qua trang mạng xã hội Twitter để nói về Trung Quốc là những điều không đúng với thực tế, tạo nguy hiểm, chứ không phải là chuyện đùa. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo thì cho rằng những điều ông Trump làm chứng tỏ vị tổng thống đắc cử của Mỹ không biết cách lãnh đạo một cường quốc. Viết thêm rằng, trong tương lai, khi thấy thiết bị lặn hoạt động ở Biển Đông, Hải quân Trung Quốc sẽ phải làm những điều đang làm, tức là phải thu giữ để bảo đảm không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.
Vẫn liên quan đến ngoại giao, Trung Quốc và Na Uy cùng thông báo nối lại quan hệ, chấm dứt giai đoạn làm nhà kéo dài 6 năm trời, kể từ ngày Hội đồng Nobel chọn nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba là khuôn nguyên Nobel Hòa bình 2010. Quyết định này được hai chính phủ đưa ra qua bản tuyên bố được phổ biến sáng nay ở Bắc Kinh nhân dịp Ngoại trưởng Na Uy viếng thăm Trung Quốc. Theo truyền thống Na Uy, Trung Quốc từng đặt điều kiện Na Uy phải xin lỗi vì cố tình can dự vào chuyện nội bộ của Hoa Lục. Đòi hỏi này bị chính phủ Na Uy bác bỏ, viện dẫn lý do Ủy ban Nobel là một tổ chức hoạt động độc lập, chính quyền không can dự.
Xin được nhắc lại, khôi nguyên Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc, nổi tiếng với những bài viết đề cao quyền con người, đòi hỏi đảng và chính phủ Bắc Kinh phải tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Ông bị bắt hồi đầu tháng 12/2008 sau khi cùng với một số nhà trí thức khác soạn thảo bản hiến chương 08, trong đó đưa ra 19 điều cần phải thay đổi để quyền làm người được tôn trọng. Bản hiến chương được cho rằng Trung Quốc cần có một hệ thống tư pháp độc lập, người dân được quyền lập hội và được quyền tự do bày tỏ quan điểm và phải loại bỏ hẳn các chế độ chính trị độc đảng. Một năm sau ngày bị bắt, ông bị tòa kêu án 11 năm tù và 2 năm quản chế, cáo buộc ông tội xúi dục chống phá nhà nước. Đến năm 2010, ông được trao giải Nobel Hòa bình vì cuộc đấu tranh trường kỳ bất bạo động mà ông thể hiện để bảo vệ quyền con người. Sau khi giải được công bố, Trung Quốc quyết định giới hạn tối đa liên hệ ngoại giao với Na Uy, đồng thời ngưng tất cả những cuộc thảo luận mở rộng quan hệ thương mại.
Tiếp tục phần tin tối nay, các vị ngoại trưởng 10 nước ASEAN hiện đang có mặt tại Yangon để thảo luận về những giải pháp cần làm hầu có thể bảo đảm an ninh và giúp đỡ cho tập thể thiểu số Hồi giáo Rohingya sinh sống tại bang Rakhine, Miến Điện. Tin do các hãng thông tấn nước ngoài phổ biến cho hay, ngay ở phiên họp đầu tiên, Ngoại trưởng Anifa Aman của Malaysia đã lên tiếng kêu gọi ASEAN phải mở cuộc điều tra sau khi có những bằng chứng cho thấy người Hồi giáo Rohingya bị quân đội và an ninh Miến đàn áp như bắt giữ, bắn giết, hãm hiếp, cướp của và đốt nhà. Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Malaysia cũng cho rằng căng thẳng ở bang Rakhine là mối lo ngại cho ổn định toàn vùng Đông Nam Á, đưa ra dẫn chứng hiện có 56.000 người Rohingya từ Miến chạy sang Malaysia lánh nạn, chưa kể đến 27.000 người chạy sang Bangladesh trong 2 tháng qua. Hội nghị khẩn cấp của các ngoại trưởng ASEAN được triệu tập thể theo lời yêu cầu của lãnh tụ Miến Điện, ông San Suu Kyi.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, mặc dù lo âu vì những vụ hành quyết mà không qua thủ tục xét xử, nhưng 85% người Philippines khi được hỏi cho hay họ ủng hộ chiến dịch bài trừ tệ trạng xã hội đang được Tổng thống Rodrigo Duterte thi hành một cách cứng rắn. Trong bản tin phổ biến ngày hôm nay, tờ Straits Times cho hay 78% những người tham dự cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Social Weather Station thực hiện nói rằng họ lo âu vì có thể có một người thân, một người bạn hay chính bản thân họ có thể là nạn nhân của cảnh sát hoặc dân phòng. Nhưng 85% vẫn ca ngợi trận chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte khởi xướng vì giúp xây dựng một xã hội lành mạnh.
Tính từ ngày lên nhậm chức hồi cuối tháng 6 đến giờ, đã có 5.300 người bị cảnh sát hay dân phòng bắn chết vì buôn bán ma túy hay bị tình nghi có liên hệ với các đường dây cung cấp ma túy. Chiến dịch này gặp sự chống đối của nhiều quốc gia cho rằng Tổng thống Duterte đã quá đà khi cho cảnh sát hay dân phòng quyền bắn hạ những kẻ phạm pháp thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa ra tòa xét xử nếu có bằng chứng phạm pháp. Thứ Bảy vừa rồi, Tổng thống Phi lại đưa ra lời tuyên bố gây tranh cãi khi ông nói rằng nếu án tử hình được áp dụng trở lại, mỗi ngày ông sẽ đưa 5 hay 6 kẻ gian ra pháp trường. Xin thưa thêm, tại Philippines, án tử hình được bãi bỏ hồi năm 2006 sau cuộc vận động của Giáo hội Công giáo Philippines.
Tin đồn đổi tiền từ 3 tuần qua vẫn âm ỉ trên thị trường và dân chúng Việt Nam, bất kể chính phủ đã từng rất nhiều lần khẳng định đây chỉ là tin đồn nhảm và không có cơ sở. Mặc Lâm phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng từ Hoa Kỳ và hiện là cố vấn cấp cao của Tổng Giám đốc và Kinh tế trưởng của Vietbank, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Sài Gòn để tìm hiểu thêm chi tiết về tin đồn này có thể thành hiện thực hay không. Trước tiên, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho biết thêm nhận xét của ông.
Thứ nhất là không phải chỉ có Thủ tướng vẫn lo lắng về vấn đề mà tin đồn đổi tiền đâu. Và rất nhiều người dân khi mà họ nói chuyện với tôi, thì họ cũng đã hỏi tôi là cái việc mà đổi tiền đó thực hư như thế nào. Và một vài người bạn của tôi cũng đã bỏ tiền đi mua vàng. Nhưng mà rõ ràng là cái giá vàng ngày hôm nay rớt xuống như thế này, thì những người đó đang lỗ. Và cái chuyện đổi tiền cũng đã chưa thấy xảy ra. Thế thì theo một số những cái phân tích của tôi, thì cái việc đổi tiền có lẽ là không có cơ sở. Thứ nhất là nếu mà đặt cái vấn đề mục đích của đổi tiền trong lúc này, thì chúng ta có thể tự hỏi tại sao lại phải đổi tiền lúc này. Nếu mà đổi tiền để mà chống tham nhũng thì cũng có thể là một lý do, hoặc là đổi tiền để mà điều chỉnh cái mệnh giá như một vài quốc gia đang làm, là có những cái mệnh giá của nó quá nhỏ, bây giờ đưa ra cái mệnh giá rất to để cho nó phù hợp, hoặc là ngược lại có những quốc gia có những cái đồng tiền cái mệnh giá quá lớn thì hàng triệu đồng thì bây giờ phải đổi lại cho một cái đơn vị cho nó hợp lý. Rồi cũng có người đặt ra cái vấn đề là liệu rằng cái vấn đề mà đổi tiền nước này nó có phải như là vào cái năm 80 khi mà mình hạn chế, khi mà chính phủ bắt đổi tiền nhưng mà lại hạn chế cái số tiền có thể đổi để mà cái kiểu mà tịch thu tài sản. Thế thì với tất cả những cái đó, tôi nhìn lại trong nền kinh tế hiện tại, tôi không thấy có những cái lý do gì để có thể đổi tiền. Thứ nhất là về vấn đề tham nhũng. Thật sự ra ngày hôm nay người ta tham nhũng với nhiều hình thức tinh vi hơn là ngày xưa chỉ có giữ tiền mặt. Ngày hôm nay họ có bất động sản, họ có thể có ngoại tệ, họ có thể có chứng khoán, họ có thể có tất cả những cái tài sản khác mà không phải là chỉ có tiền mặt. Thành ra bây giờ dùng biện pháp tiền mặt để mà chống tham nhũng thì tôi nghĩ rằng không hiệu quả. Cái thứ hai nữa, đổi tiền vì mệnh giá thì hiện tại tôi thấy những cái mệnh giá của tiền Việt Nam là có những cái tiền xu, thì tiền xu chẳng ai họ thoái hòa tới thì chẳng ai dùng cái tiền xu cả, mặc dù là nó vẫn còn đâu đó lưu hành ở đất nước Việt Nam đấy. Rồi đồng giấy thì với cái mệnh giá như thế tôi thấy rằng không có vấn đề gì cần phải thay đổi mệnh giá cả. Thành ra vấn đề mà thay đổi mệnh giá thì tôi thấy không có cơ sở. Rồi bảo là dùng tiền đó để mà có thể quốc hữu hóa tài sản thì tôi nghĩ rằng hiện tại thì Việt Nam có lẽ không cần cái vấn đề mà quốc hữu hóa, bởi vì tại Việt Nam đi vào một cái nền kinh tế thị trường chấp nhận người giàu ở Việt Nam và khuyến khích người dân có tài sản, lưu trữ tài sản, tích lũy tài sản. Thành ra tôi thấy rằng những cái lý do mà đổi tiền tại thời điểm này thì tôi thấy không có cơ sở. Ngay cả trong cuối tuần vừa rồi, tôi có một cái cuộc hội thảo ở ngoài Thanh Hóa, thì có trong đó những người tham dự, những diễn giả thì có cả đại diện của Ngân hàng Nhà nước, và tôi đã trực tiếp hỏi Ngân hàng Nhà nước là có vấn đề đổi tiền hay không, và viên chức của Ngân hàng Nhà nước cho biết rằng chuyện đó không có.
Thưa tiến sĩ, chắc ông còn nhớ trước đây thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đó đã lên tiếng cho rằng cần huy động vàng cho dân chúng để mà phát triển. Điều này gây hoang mang cho nhiều người, và phải chăng có nguyên nhân sai gần nào đó trong tin đồn đổi tiền lần này hay không, thưa ông?
Tôi không nghĩ là có một cái sự liên quan. Tôi không nghe những người mà họ lo lắng về vấn đề đổi tiền thì họ có nhắc đến vấn đề vàng. Tôi không thấy có cái sự tương quan. Tuy nhiên đúng là chính phủ cũng đang rất quan tâm đến các vấn đề mà làm sao mà kéo được hàng nghìn tấn vàng, hàng trăm tấn vàng ngoài kia còn nằm ở trong dân chúng, nó được chôn dưới gầm giường, rồi nó được chôn ở trong sân nhà, rồi nó nằm ở trong tủ két của người dân, và cái số vàng đó nếu mà nó nằm một cách im lặng ở trong tủ sắt hoặc là dưới gầm giường của người dân thì nó là một cái sự lãng phí, trong khi mà mình có thể dùng cái số vàng đó để vay vốn của nước ngoài, vay nước ngoài dùng cái số vàng đó để bảo đảm cũng như là có thể đi vào sản xuất kinh doanh. Thế thì chính phủ rất quan tâm đến cái vấn đề làm sao mà có thể kéo được cái số vàng ra. Thì cái trong thời gian vừa rồi chính tôi cũng là người mà đóng góp rất nhiều trong cái vấn đề, những ý kiến trong cái vấn đề làm sao mà có thể kéo được hàng trăm tấn vàng đó ra để mà sử dụng, thì tôi đã đề nghị là cái vàng đó có thể được huy động nếu mà Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước là cái người đứng ra phát hành chứng chỉ vàng và huy động cái vàng đó và trả lãi trên cái số vàng đó. Rồi bên cạnh đó thì lập một cái sàn giao dịch vàng để mà tất cả những cái hoạt động giao dịch vàng được thông thoáng, được minh bạch trên thị trường vàng. Thì đó là cái đề nghị của tôi. Nhưng mà bảo rằng là vì chính phủ lo lắng vấn đề mà làm sao kéo được cái số vàng đó ra khỏi dân, và bây giờ có vấn đề đổi tiền, thì thật sự tôi không nghe nói ở trong nước là có cái sự tương quan đó, và tôi cũng không nhìn thấy cái sự tương quan là tại sao có thể kéo được cái số vàng đó bằng cách là đổi tiền.
Với sự hiểu biết của tiến sĩ đang làm việc trong nước đó, thì nếu người dân tiếp tục sống trong tin đồn như thế này, thì chắc chắn một ngày nào đó thì kinh tế sẽ gặp phản ứng một cách tiêu cực. Theo ông, chính phủ cần có biện pháp nào làm cho người dân tin rằng không có chuyện đổi tiền xảy ra, thay vì lo bắt giữ hay bịt miệng tin đồn ạ?
Làm sao mà chính phủ có thể ngăn chặn được cái tin đồn này hoặc là triệt tiêu được cái tin đồn này? Tôi nghĩ rằng cái hành động như chính phủ Việt Nam đã làm, là ngay cả Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra mặt để nói về cái vấn đề mà đổi tiền là không có căn cứ. Rồi Ngân hàng Nhà nước cũng đã lên tiếng về cái chuyện này, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng đã lên tiếng về cái chuyện này. Và trên các báo chí thì Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra cái thông điệp là cái chuyện đổi tiền là không có căn cứ. Thế thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó Ngân hàng Nhà nước nên tiếp tục có một cái chính sách tuyên truyền rộng rãi để mà cho người dân hiểu được là cái vấn đề đổi tiền là không có cơ sở và không xảy ra trong lúc này. Ngoài ra tôi nghĩ rằng cái vấn đề chính để cho người dân họ an tâm, không những là lúc này không có tin đồn và có thể những cái tin đồn thất thiệt khác nó sẽ xảy ra, cái vấn đề chính là làm sao tạo cho người dân được cái sự tin tưởng vào cái tiền đồng Việt Nam.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Xin cảm ơn ông.
Sau vụ án Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị cáo buộc là làm trái quy định nhà nước về quản lý gây ra hậu quả nghiêm trọng, chạy trốn khỏi Việt Nam từ nhiều tháng nay, bất chấp lệnh truy nã quốc tế được Bộ Công an đưa ra, đã có thêm những quan chức khác có liên quan đến những cáo buộc tham nhũng tiếp tục chạy trốn ra nước ngoài. Có nhận định cho rằng sẽ có nhiều quan chức khác tiếp tục chạy trốn và lý do một phần là ở quyết tâm chống tham nhũng của Đảng không mạnh mẽ và những cơ chế, quy định sai pháp luật. Việt Hà có bài tìm hiểu thêm.
Trong khoảng 3 tháng qua, đã có ít nhất 3 đảng viên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong đảng hoặc tổng công ty nhà nước chạy thoát ra nước ngoài bất chấp quá trình điều tra các cáo buộc tham nhũng đang được công an tiến hành. Những diễn biến mới này đã làm dấy lên những lo ngại cho rằng sẽ có khả năng nhiều quan chức khác cũng sẽ chạy trốn trước khi có thể bị bắt hay truy tố. Nhà báo Phạm Trí Dũng ở Sài Gòn nhận định.
Còn liên quan tới cái vấn đề mà nhiều người bỏ trốn thì tôi nghĩ là trong thời gian tới còn chút nữa thì các em cũng tin đến cho biết là ở trong tập đoàn dầu khí Việt Nam những cái nhân vật khủng tán và nằm trong danh sách của cơ quan đã điều tra đạt tới 192 người. Như vậy là đã có 3 người bị bắt, còn lại 189 người. Và bây giờ thì vấn đề còn lại của ông chồng là ông đã phải xem là con số 189 người đó sắp tới nó có bị hao hụt đi hay không. Và muốn không nó không hao hụt thì ông sẽ phải làm cái gì?
Liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 3 cựu quan chức thuộc tập đoàn này, bao gồm cựu chủ tịch tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn, ông Trần Đức Chính, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, và ông Trần Đức Minh, nguyên giám đốc công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam. 3 quan chức bỏ trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh hoặc đi học, trong khi cơ quan điều tra công an đang tiến hành điều tra, bao gồm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã từng có thời làm chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam. 2 người còn lại là các ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí, Lê Trung Dũng, nguyên phó tổng giám đốc công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn từ tháng 9 khi công an Việt Nam có lệnh bắt giam và truy tố ông này. Ngay sau khi phát hiện ông Thanh đã không còn ở trong nước, giới chức công an Việt Nam cho báo chí biết là đã có lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này. Tuy nhiên, đến giờ, cơ quan công an vẫn chưa có được thông tin về nơi lẩn trốn của ông Thanh, trong khi ông Thanh vẫn tiếp tục gửi ra các hình ảnh và thông tin trên mạng cho thấy ông vẫn khỏe mạnh, bình thường ở nước ngoài. Theo nhà báo Phạm Trí Dũng, những người bỏ trốn thành công đã trở thành những tiền lệ, khiến những quan chức khác nằm trong diện bị điều tra sẽ tiếp tục chạy trốn.
Và những nhân vật mà đã có tài sản ở một cái miền đất hứa nào đó thì họ không muốn một chút nào là họ sẽ bị trở thành con chuột trước cái tình của ông Nguyễn Phú Trọng. Thành tử họ phải tìm cách ra đi. Thì tôi nghĩ rằng họ ra đi bây giờ còn thuận lợi hơn cả trước đây. Tại vì ra đi bây giờ là có một cái lực lượng nào đó ngầm ẩn hậu thuẫn cho họ. Và có lẽ là trong suốt thời gian, nếu mà từ suốt thời gian từ tháng 9 tới giờ khi mà Trịnh Xuân Thanh ra đi mà ông Trọng không làm cách nào để lôi Trịnh Xuân Thanh về được, thì đó cũng là một cái bài học để cho những nhân vật mà đang còn nắm trong từng nắm công an đó có thể bắt.
Kể từ khi ông Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, giới chức Bộ Công an và cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần trấn an dân chúng rằng không sớm thì muộn, ông Thanh cũng sẽ bị bắt vì đã có lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên, trong khi ông Thanh chưa bị bắt, thì chỉ trong vòng khoảng một tháng qua đã có 2 quan chức khác của Tập đoàn Dầu khí cũng viện cớ xin ra nước ngoài chữa bệnh và ở lại luôn là ông Vũ Đình Duy và ông Lê Trung Dũng. 2 ông này đều bị nhận những cáo buộc tương tự như ông Thanh là đã cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm, gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư. Ông Thanh bị cáo buộc là đã gây thất thoát đến khoảng 3.000 tỷ đồng từ thời ông còn làm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể và là thành viên của Diễn đoàn Dân sự Việt Nam nhận định, trách nhiệm chính phải thuộc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tôi nghĩ rằng ông Trọng lẽ ra ông phải tự trách ông ấy. Ông là nguyên nhân của mọi nguyên nhân của những cái bọn tham nhũng như vậy mà nó phải chạy trốn ra nước ngoài. Chị hiểu tại sao không? Bởi vì như vậy ông là một người khăng khăng nhất ở trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam suốt mười mấy năm qua về cái chuyện phải giữ khu vực nhà nước, khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Mà giữ vai trò chủ đạo thì hiển nhiên tức là ông ấy phải nuông chiều các cái doanh nghiệp nhà nước. Ông ấy nuông chiều các doanh nghiệp nhà nước thì cái chuyện mà nó tham nhũng là cái chuyện hiển nhiên. Và bây giờ ông lại bảo là phải đánh cái bọn đấy, thì hiển nhiên là nó chạy.
Kể từ sau tin ông Lê Trung Dũng bỏ trốn được báo chí loan rộng rãi, và hồi đầu tháng này, đã có những luồng ý kiến cho rằng những nhân vật chạy trốn vốn là các đảng viên Cộng sản đã thoát nhờ chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Đây là chỉ thị liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Trong hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2015 diễn ra vào tháng 3 năm nay, Thiếu tướng Công an Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an TP.HCM nói rằng lý do án tham nhũng được phát hiện là ít là vì công an phải chấp hành chỉ thị 15. Ông nói, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên, mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Theo chỉ thị 15 được ban hành vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 và được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt, thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Chỉ thị này được cho là để thực hiện quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì điều này cho thấy đảng đã ở trên pháp luật.
Nhưng mà với cái chỉ thị 15 là thực sự là họ ngồi trên pháp luật. Và tôi nghĩ rằng như vậy là người dân Việt Nam phải lên tiếng phản đối cái chỉ thị đấy. Dẫu cho đến ông Trọng hay là ông nào mà vi phạm pháp luật cũng là phải bắt. Chứ không phải là như vậy là gì, là chỉ là đảng viên làng nhàng như mấy ông kia.
Nhà báo Phạm Chí Dũng thì cho rằng việc công an đổ lỗi cho chỉ thị 15 chẳng qua chỉ là để trốn tránh trách nhiệm.
Vì đó là một cái chỉ thị của đảng và thực sự ra nó chẳng liên quan gì lắm cái chuyện ở công việc tư pháp. Chẳng qua là có một lý do thế này, tôi có cảm giác như là một số cơ quan tư pháp của trên công an họ không muốn làm, thành thử họ đẩy theo cái chỉ thị 15 mà thôi. Thực ra trước đây thì người dân chẳng biết chỉ thị 15 là cái gì, là chỉ từ tháng 3 như là của Hà Nội thì người dân mới biết là đó có một cái chỉ thị và nó ràng buộc các trách nhiệm phần nào đó là phải thông qua các cơ quan đảng trong cái việc kiểm tra.
Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, thì cơ quan công an vẫn có thể cấm một số những hoạt động dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài vì lý do an ninh hết sức mù mờ, thì cũng có thể ngăn cản những quan chức tham nhũng trốn đi nước ngoài với lý do tương tự. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, chỉ thị 15 giúp bảo vệ bộ mặt của Đảng, Cộng sản, cho nên việc bắt giữ nhiều đảng viên tham nhũng sẽ làm hỏng hình ảnh của Đảng.
Công cụ miễn phí RFA Mobile Streamer được chính thức đưa vào sử dụng kể từ hôm nay ngày 8 tháng 12. Khi cài đặt RFA Mobile Streamer, quý thính giả sử dụng điện thoại di động iPhone và Android có thể nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn giữa nghe qua điện thoại hay truy cập dữ liệu để tiết kiệm chi phí kết nối Internet. Quý thính giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google+ và các công cụ mạng xã hội khác. Với ứng dụng RFA Mobile Streamer, quý vị có thể nghe các chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do, RFA, qua điện thoại di động vào bất cứ lúc nào. Việc cài đặt hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối của chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ, giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Và sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Lan Hương xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Mùa Noel đó chúng ta quên bên sao đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu, nhìn nhau không nói lên câu vì biết nói nhau gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay dã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi.
Mình trao cho nhau hoa long nhân cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời ấy.
Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm anh vẫn cầu cho hai đứa yêu nhau. rơi ướt trên bờ môi. Rồi Noel qua như mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.